Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì chúng con xin được kính tri ân quý chư tôn đức lãnh đạo của Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói chung và của ban hướng dẫn Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói riêng đã tạo một nhân duyên cho chúng con được gặp gỡ và chia sẻ một chút ý niệm sống của những người con Phật trong thế hệ trẻ của ngày nay. Xin kính chúc quý ngài được nhiều sức khỏe để có nhiều trí tuệ lãnh đạo Phật giáo. Và lời đầu tiên thầy gửi đến tất cả các con trại sinh của trại hè tổ chức lần thứ 3 tuổi trẻ Phật giáo Đồng Nai, chúc mấy con luôn được an lành trong cuộc sống. Mấy đứa con nghe có rõ không? Bây giờ mấy đứa con dỡ cái nón ra cho nó mát đi ha. Thầy biết mấy đứa con đã mệt, nhưng mà bây giờ mình cứ tưởng tượng xem các cô đi bán vé số, các chú đi đẩy xe, bán kẹo kéo, thì tự nhiên mình thấy mình khỏe hơn, mình mát hơn nhiều, phải không? Bây giờ thí dụ như tắt cái quạt này, mấy đứa con chịu nổi không? Hả? Dạ tắt giùm ha, ban tổ chức tắt giùm cái quạt. Thầy bận ba lớp áo nè. Thầy nghĩ thầy nóng hơn mấy đứa con nhiều. Nhưng mà điều đó không quan trọng bằng chính cái tình cảm của thầy trò mình dành cho nhau, muốn gặp nhau dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Phải không con? Các con có biết không? Có những thứ mình muốn, mình ước mơ, nhưng có khi mãi mãi nó là ước mơ, chúng ta không thể thực hiện được trong cuộc sống này. Tại vì sao? Tại vì bản chất thật của cuộc sống là tạm bợ, là không bền, là không chắc. Cho nên có những khi mình ước mơ quay trở lại căn nhà đó, được gặp người đó, nhưng ước mơ đó mãi chìm trong ký ức của chúng ta. Cũng vậy, nhất là đối với thâm tình của cha mẹ dành cho mình, giữa muôn ngàn những ước mơ của tuổi trẻ hướng đến tương lai, đi vào cuộc đời, thầy chỉ mong mấy đứa con dành một ngăn thật nhỏ có sự hiện diện của cha mẹ mình, để trong cuộc đời này vô thường có đến, chúng ta không hối tiếc, chúng ta có thể làm được. Hôm nay, trong niềm vui của tuổi trẻ, trong hân hoan của những trái tim rực lửa tại trại hè tuổi trẻ Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ 3, thầy xin được chia sẻ với các con một chủ đề nhỏ nhưng nó được sâu chuỗi lại bằng những tình cảm không thể tìm ở đâu được, chỉ có trong tận trái tim của những đứa con hướng về cha mẹ qua chủ đề nếu có thể. Tối hôm qua thầy có một buổi nói chuyện với lại trại hè của tuổi trẻ Phật giáo toàn quốc do ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức ở khu Long Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giữa sóng biển rì rào, 1.200 trại sinh im lặng để lắng nghe tiếng thở của cỏ cây, để nghe tiếng nói tận đáy lòng của mình hoài niệm về quê nhà, nơi mà cha mẹ của mình vẫn còn đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, mệt nhòi để vạch ra một tương lai cho con. Gói trọn cả một cuộc đời cực khổ chốn quê nghèo, nhưng cho con luôn là những chiếc áo đẹp, những bữa cơm ngon và những vòng quay của những bánh xe đều trên đường đến giảng đường học tập. Hôm nay Thầy muốn chia sẻ với lại các con điều này. Tại vì Thầy biết rằng tuổi trẻ đã đi qua, cho đến khi trưởng thành rồi, ai cũng tiếc nuối tuổi xanh của mình chóng vánh, và chúng ta bị cuốn quay theo những niềm vui trong cuộc sống. Vô tình chúng ta lại trở thành những đứa con dông bội đối với cha mẹ. Không phải mình bất hiếu đâu con, nhưng mà mình quá bận. Bận đến mức mà chúng ta có thể gửi 100 tin nhắn cho một người, nhưng đối với mẹ không có một tin nhắn nào. Phải không con? Các con nhiều khi bận dành một ngày, hai ngày cho một ai đó xa lạ, nhưng với mẹ đoạn đường không xa, mười mấy hai mươi cây số thôi mà các con cũng không chạy xe về để thăm mẹ. Thầy không có trách mấy đứa con, vì Thầy hiểu rằng bắt buộc mấy đứa con phải dành thời gian cho cha mẹ, thì cha mẹ đón nhận sự gượng ép đó lại càng làm tổn thương cha mẹ hơn. Điều gì nó phải xuất phát từ trái tim. Giống như con có thể ngồi bên cạnh người bạn của mình suốt 4-5 tiếng đồng hồ không biết mệt. Có phải đó là sức mạnh của trái tim không con? Phải. Không chỉ 4 tiếng đồng hồ, 4 ngày, 4 tuần, thậm chí có người còn hẹn 4 năm hay một đời còn đợi chờ người ấy nữa. Nhưng đợi mẹ có 10 phút ngoài bãi đậu xe, mẹ đi chợ chậm một chút mà con đã biểu thị không vui rồi. Tại sao lại như vậy? Các con có biết được rằng ngày mai này khi chúng ta trở lại mái nhà xưa, các con có tin chắc rằng nơi đó mẹ vẫn còn đứng đợi con về không? Các con có tin chắc không? Không. Chỉ cần dở tờ báo ra xem, mỗi một ngày các con sẽ biết được rất nhiều tin, và có những con người dẫn xe ra khỏi nhà không có cơ hội quay trở về. Người đó là ai? Là người xa lạ, là một chị A, một anh B nào đó trên báo, và cũng có thể trên mặt báo tên người đó được thay đổi. Chính vì thế có con có thể rong ruổi vui chơi với những điều mà mình mong, những ước mơ mà mình muốn. Các con có thể đi khắp cả những nơi mà các con thích. Thầy chỉ mong một điều đơn giản thôi: dành một góc nào đó cho cha mẹ, để mình nhớ về quê nhà, chúng ta vẫn còn động nơi đó một tình cảm da diết. mà các con không thể nào tìm được ở một nơi nào trên trái đất này. Sẽ rất nhiều bạn bè chào đón các con. Những người bạn đó có thể làm cho các con vui hơn, thoải mái hơn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, các con không đáp ứng yêu cầu, người bạn đó có thể giẫm nát trái tim của con. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ chưa sống đủ 100 năm, nhưng đã cho con dư dả tiếng hát và nụ cười. Chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Cho nên thầy biết mấy đứa con rất là bận, bận học, rồi bận vui, bận đi tìm việc, và bận thả hồn theo những người bạn. Nhưng đừng tiết kiệm thời gian dành cho mẹ, dù mỗi ngày chỉ là một tin nhắn, và tin nhắn đó chỉ viết 1 phút thôi, nhưng nó sẽ trở thành một động lực lớn, giúp cho mẹ, cho ba của mình vượt qua được bệnh tật, dông tố của đời người nghèo khó. Các con cứ khách quan nhìn lại mình và kiểm tra lại tin nhắn ở trong điện thoại mình. Ai là người các con quan tâm nhiều nhất? Ba mẹ chúng ta cũng thương, chúng ta cũng yêu, chúng ta cũng nhớ. Nhưng thường bây giờ ba mẹ nằm ở vị trí khác rồi. Không phải như ngày xưa sách tập đi học về tới nhà, không thấy mẹ là hỏi ngay mẹ ơi mẹ đâu rồi. Chiều mà chưa thấy ba về thì chúng ta cũng hỏi bao giờ ba về hả mẹ? Bây giờ chúng ta lại dành thời gian cho nhiều thứ, cho nhiều cuộc vui, cho những suy nghĩ của mình hướng đến tương lai. Và các con có khi lại nghĩ rằng sống không cần ba mẹ nữa. Và mình tưởng chừng mình tồn tại độc lập, không dính líu gì tới ba mẹ nữa. Có một số bạn trẻ lại có những quan điểm hết sức là phũ phàng như vậy. Thầy báo cho các con biết một điều, đi khắp cả cuộc thế gian này, khi chúng ta thành công, quơ tay sẽ có bạn. Nhưng khi thất bại, người ngọt ngào để chào đón chúng ta về không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng trước cả khi con bật lên tiếng gọi mẹ. Đó là sự thật. Thầy không có ép các con phải biết ơn mẹ của mình. Thầy không có năn nỉ các con phải thương nhớ cha mẹ của mình. Nhưng mà thầy chỉ muốn các con không đợi đến một ngày kia mới giật mình khóc lóc khi chợt nhận ra những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Đừng để đến một ngày trăng sáng ở sân vườn, nhà vẫn còn đó nhưng điều hiu quạnh quẽ. Và tất cả những nỗi nhớ thương của quá khứ chỉ còn tồn tại lại trong mớ ký ức
của mình mà thôi. Đừng bao giờ. Do đó thầy muốn các con có thể làm, có thể nói, có thể quan tâm đến cha mẹ của mình ngay khi mình còn có thể làm được. Không đợi các con có nhiều tiền đâu, không đợi các con thành nhân chi mỹ đâu, mà nếu có thể ngay bây giờ, dù chỉ là 10 tuổi, 12 tuổi, các con nếu quan tâm được, chia sẻ được, nói một lời đầy ân tình với cha mẹ, các con cứ làm đi. Để mai này có nói ngàn lời cũng chỉ là lời nói tan biến giữa hư không. Để mai này các con có thể làm nên những sự nghiệp vĩ đại, tạo được vị trí của mình trong cộng đồng xã hội, xây dựng được nhà cửa, nơi đó chẳng còn hơi ấm của mẹ cha, thì căn nhà đó có ý nghĩa gì? Ngày xưa vua A Xà Thế bị các nịnh thần xui ông, cho nên A Xà Thế trở thành một con người hết sức tàn nhẫn, đó là tạo loạn và cướp ngôi vua. Chẳng những thế còn nhốt vua cha của mình vào trong ngục. Nhưng các con biết, khi nhốt vua cha vào trong ngục thì A Xà Thế đăng quang làm vua, bị sự phản đối rất nhiều của trung thần. Cho nên A Xà Thế đưa ra những giải pháp rất mạnh mẽ để xử lý, và ông ta cảm thấy lo lắng, cho nên cuối cùng hạ lệnh giết cha mình. Thậm chí mẹ đi vào thăm cha trong ngục, ông cũng không cho. Người mẹ rất là xót xa cho cái cảnh đứa con ngỗ nghịch của mình, bởi vì A Xà Thế cấm không cho ai vào thăm và bỏ đói vua cha luôn. Cho nên bà mẹ bà phải tắm thật sạch rồi đắp thức ăn vào trong người, rồi vào trong ngục mới cạo thức ăn ra cho chồng mình ăn. Sao A Xà Thế cũng phát hiện ra, và cuối cùng bà phải giấu thức ăn vào trong búi tóc để đem vào trong ngục cho chồng ăn. Cũng bị A Xà Thế phát hiện và cấm luôn không cho bà vào. Cuối cùng A Xà Thế ra lệnh giết, giết chết cha của mình ở trong ngục. Thì ngay lúc đó A Xà Thế được tin là vợ của mình đang đau bụng, chuẩn bị sanh con. Thì A Xà Thế đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, ngồi xuống không được, lại đứng lên không được, ngồi xuống. Thì lúc bấy giờ ông lăn xăng ở bên ngoài ngự viên, thì chợt thấy mẫu hậu mẹ của mình ngồi dõi mắt xa xăm buồn. Ông mới chạy tới ông hỏi mẹ, không biết ngày xưa phụ vương có thương con không? Con có cảm giác là phụ vương rất ghét con. Nhưng mà trong lòng con thương con của con lắm, dù chưa được mở mắt chào đời, vợ con chưa sanh, nhưng mà con thấy thương con của con vô cùng. Bà mẹ không nhìn A Xà Thế, vẫn xa xăm ánh mắt đó, nói như rót vào tai của A Xà Thế từng lời một. Mẹ có nhớ một lần nọ, khi con chưa lên được một tuổi, ngón tay của con có nổi một mụn nhọt. Một u đó nó sưng tấy lên, khiến cho con đau nhức, và không một cung phi nào bồng bế mà con nín hết, chỉ có vua cha bồng con mới nín. Thế là phụ hoàng ẵm con suốt cả ngày đêm, ngay cả lâm triều nghị sự phụ hoàng cũng bồng con theo, và điều đó đã trái lại với nguyên tắc của vương triều, nhưng phụ hoàng cũng phải làm. Đang lúc nghị sự với bá quan, con khóc thét lên, phụ hoàng không biết làm sao, cho nên đưa cái ngón tay có một u của con vào trong miệng để ngậm, mong truyền hơi ấm qua ngón tay cho con đỡ đau. Vì vừa ngậm vừa nói chuyện, cho nên đụng vào một u và bể ra. Phụ hoàng không dám nhả. Nhả ra thì sợ hơi gió lọt vào ngón tay con sẽ đau buốt, cho nên phụ hoàng đã nuốt hết máu mủ của một u vào trong bụng của mình, và con đã chìm vào trong giấc ngủ. Từ nơi cánh tay êm ái ấm áp của phụ hoàng, bà không thèm nhìn A Xà Thế. Bà kể lại câu chuyện đó như để trách móc và như để buộc tội A Xà Thế. A Xà Thế nghe xong bỗng dưng cảm thấy mình là con người tội lỗi tột cùng, cho nên chạy ngay đến ngục để tìm vua cha, nhưng đã muộn mất rồi. A Xà Thế đến nơi thì phụ hoàng vừa trút hơi thở sau cùng bởi một hình phạt cực kỳ hiểm ác. A Xà Thế cho khoét trên người của vua cha, đổ dầu vào trong đó để đốt. Bao nhiêu giận dữ, A Xà Thế đổ hết cho tên cai ngục đó, như là cái chết của phụ hoàng do chính tên cai ngục. A Xà Thế hỏi: trước khi chết cha ta đã nói gì? Tên cai ngục mới quỳ xuống: thưa đại vương, tiên đế trước khi băng hà có dặn hạ thần thưa lại câu này với đại vương, rằng ta mong A Xà Thế con ta, nó thương con nó như ta từng yêu thương nó. A Xà Thế khóc nức nở, những giọt nước mắt xót xa muộn màng. Và kể từ đó, vua A Xà Thế khép mình trong cửa cung với mặc cảm tội lỗi giết cha tàn nhẫn. Và cuối cùng nhờ người em một cha khác mẹ của mình là ngự y Jivaka, tức là ngự y Kỳ Bà, là đệ tử tục gia của Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn tới để thuyết pháp và dạy cho A Xà Thế pháp môn sám hối. Câu chuyện thầy tạm khép lại ở đây, nhưng thầy nghĩ rằng trong cuộc sống này chúng ta không có thiếu cơ hội để sống với cha mẹ đâu con. Dù chúng ta nghèo, chúng ta chưa làm ra tiền, nhưng chúng ta cũng có thể tiết kiệm được ít nhất 5.000, 10.000 để mua quà cho mẹ, phải không con? Chỉ cần bớt đi một phần ăn sáng thôi, bớt đi một ly nước mía thôi, bớt đi một vài tin nhắn thôi con, các con cũng có thể làm cho mẹ ấm lòng chốn quê nhà với những món quà hết sức đơn sơ. Có một bà mẹ đó viết thơ cho thầy, kể lại nỗi hạnh phúc của một người mẹ lam lũ chốn quê nghèo, nuôi con ăn học, đưa lên thành phố Sài Gòn để mà học đại học. Nơi quê nhà chỉ còn lại hai vợ chồng đầu tắt mặt tối với ruộng vườn. Ba năm trời lo cho con học, người mẹ chỉ ước mong con của mình học thành tài. Nhà nghèo quá mà con trai ở dưới quê nữa, đâu có lanh lợi, đâu có biết nhiều thứ như mấy đứa con ở đây. Ở quê miền Tây xa, mấy đứa con biết nơi có nơi chưa có điện, có nơi phải đi bằng ghe thuyền, đi bằng xuồng, chứ không có nơi, không có đường để xe máy chạy tới. Thì cái người con trai của bà mẹ này đi học ở Sài Gòn, vào cái mùa hè đó xin phép mẹ được ở lại để đi làm, để kiếm thêm tiền để tự lo cho mình năm sau học tiếp. Sau đó mua một món quà gửi về tặng mẹ. Người mẹ đó kể cho thầy nghe, bà hạnh phúc lắm, Khi bà mở gói quà ra, mấy đứa con biết món quà là gì không? Rất đơn giản và rất rẻ tiền. Một cái trăm vắt tóc. Chỉ có 15.000 thôi. Và trong đó là một lá thơ của cậu con trai này viết cho mẹ. Mẹ à, những lần về quê, con thấy mẹ vất vả, tóc mẹ xả xuống, mẹ bới lên, không có gì mẹ lấy chiếc đũa mẹ vắt ngang. Con thương mẹ vô cùng, nhưng con có làm được gì ra tiền đâu. Cho nên hôm nay, tháng lương đầu tiên nhất của con dù chỉ là 700.000, con xin gửi về cho mẹ 500. Để mẹ có thèm gì mẹ ăn. Và con gửi tặng mẹ một chiếc trăm cài tóc, để mẹ không có mệt xả tóc ra phải dùng chiếc đũa xọt vào. Các con thấy đó, những món quà rất đơn sơ, rất rẻ tiền, nhưng tại sao chúng ta không làm được? Tại vì các con bận quá, bận lo những đại sự ở tương lai mà quên đi sự sống của cha mẹ đang mòn dần theo năm tháng ở hiện tại. Các con bận với những cuộc vui chơi với bạn bè khắp mọi xứ mọi nơi, nhưng các con lại quên đi nếp sống của mẹ mình ở hiện tại. Vui hay buồn các con cũng chưa từng biết. Các con thừa sức hiểu rằng mẹ nói dối, mẹ đói, mẹ vẫn nói mẹ no, mẹ đau, mẹ vẫn nói mẹ khỏe, mẹ buồn, mẹ vẫn nói mẹ hạnh phúc, mẹ cô đơn có một mình thôi, mẹ vẫn nói mẹ mãn nguyện rồi, con cố học đi. Mẹ nói dối với mình nhiều lắm, thậm chí có nhiều chú thương mẹ, sẵn sàng bảo bọc suốt cả cuộc đời còn lại cho mẹ. Mẹ cũng có cảm tình với chú ấy, nhưng mẹ vẫn nói dối với con rằng mẹ thích sống một mình với con. Các con thấy những câu nói dối rất dễ thương, và những cách nói dối mang đậm nghĩa tình, chỉ có trái tim của người mẹ mới làm được điều đó con ạ. Trong khi mình lại sẵn sàng nói dối mẹ, lừa mẹ để mình được vui, được chơi, để lại bao nhiêu lo lắng muộn phiền cho mẹ. Trong khi đó, mẹ sẵn sàng nói dối với con để con yên tâm mà học ở xa nhà và lo cho tương lai. Do đó, các con cứ suy nghĩ một điều thôi. Một ngày, các con nên dành 5 phút. Thầy nghĩ mấy đứa con dành 5 phút là đủ rồi. Để chúng ta gọi điện, hay chúng ta nhắn tin, thăm hỏi cha mẹ của mình. Mà không phải đây là sự ép buộc, mà đó là một hành động bằng trái tim của mình, tự đáy lòng của mình. Muốn gửi về quê nhà, muốn nói với mẹ cha bằng chính lời nói của mình, thương yêu cha mẹ. Có một bạn nọ đi tới chùa thầy. Thầy biết cha mẹ của bạn đó, thầy biết rất là rõ, tại vì cha mẹ bạn đó nhỏ tuổi hơn thầy nữa. Khi thầy vào chùa xuất gia thì cha mẹ bạn đó cũng tới chùa tụng kinh. Bây giờ hai anh chị đó có gia đình, có con, và đứa con này chỉ mới có 19 tuổi. Và thầy biết cái hoàn cảnh sống của anh chị này cũng không có khá giả gì. Vậy mà đứa con trai đó, nó đi tới chùa, nó thăm thầy. Một lần đi là dẫn theo một người bạn mới. Thầy nhìn qua cách ăn mặc, thầy thấy người bạn này không biết thương cha mẹ, quá là đua đòi. áo quần thì chạy theo thời trang, dép dài tóc tai thì thôi đủ kiểu đủ màu. Rồi cách nói chuyện cũng vậy, ra vẻ là người có học. Thầy mới hỏi con, mấy bữa nay con có gọi điện nhắn tin về thăm cha mẹ không? Cậu đó trả lời rất là đơn giản: cha mẹ con khỏe mà. Chỉ một câu này thôi, thầy có thể suy luận và hiểu được rằng bạn trẻ này luôn ỷ y rằng cha mẹ ở nhà còn khỏe và mình không cần thiết phải quan tâm tới cha mẹ nữa. Thầy nghe thầy thấy phũ phàng quá. Thầy nói ít nhất con cũng nhắn tin, con cũng gọi điện mỗi ngày chứ, biết nhắn gì thầy, biết nói gì con, nhiêu nói hoài chán quá. Mấy đứa con lặng lẽ quan sát xem những người mẹ chăm sóc con trẻ của họ, mấy đứa con sẽ thấy được các bà mẹ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của đứa con, dù đó là câu hỏi cũ rích, nó hỏi 100 lần mẹ vẫn vui vẻ và kiên nhẫn trả lời cho con. Trong khi bây giờ mà nói chuyện với cha mẹ vài câu mà thấy chán, mà thấy nói hoài nó mệt. Tại sao lại như vậy? Sự nghịch lý này vẫn tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta, và nó sẽ tỷ lệ thuận với nỗi đau khổ khi chúng ta mất đi người thân yêu của mình. Có thể tình cảm của mình với cha mẹ có, và cha mẹ cũng thương yêu mình, nhưng sự biểu hiện nó không có rõ ràng, giống như là lúc chúng ta còn nhỏ nữa. Mấy đứa con chỉ cần quan sát bố mẹ chăm sóc con nhỏ của họ thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tình cảm của cha mẹ dành cho con cái như thế nào. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Thầy nghĩ rằng các con còn trẻ lắm, chưa hiểu được điều này, cho nên chúng ta vô tình lại trở thành những đứa con mù lòa, không thấy được cái ân đức của cha mẹ, khờ dại, không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, để rồi trước mắt chỉ đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống. Đến một ngày kia giật mình khóc than thì tất cả đã trở thành xa xôi lắm. Cách đây cũng không có lâu, có một chị đó, thầy gọi bằng chị là để cho lịch sự thôi, chứ thực ra một cô Phật tử này còn rất trẻ, khoảng 20 mấy tuổi thôi, đi tới chùa nhờ thầy cầu siêu giùm cho người mẹ của mình. Thầy nghe nói thầy thấy thương quá, tại vì người mẹ mới mất có 10 ngày thôi. Thì cô Phật tử này vừa khóc vừa lại Phật và lấy giấy viết tên của mẹ mình. Thầy mới hỏi: vậy chứ ước mơ lớn nhất của đời con là cái gì? Thì người Phật tử đó mới trả lời: còn ước mơ gì nữa thầy? Con đi học mang theo cả trái tim của mẹ, và con suy nghĩ đơn giản lắm, sau khi học xong con về quê, con dạy học. Cô này có học đại học sư phạm, và con ở bên cạnh mẹ. Vậy mà con không giữ được lời hứa, con có chồng, và con ở lại nơi phố thị phồn hoa của đất Sài Gòn. Lâu lâu con mới về thăm mẹ con một lần, Cách đây một tháng, con về, con thấy mẹ con bệnh. Mẹ con có vẻ mệt lắm, vậy mà mẹ con cũng phải thức dậy sớm, đi chợ và nấu cho con một chén cháo khoai môn mà con rất là thích ăn. Con nghe tiếng ho của mẹ ở dưới bếp, và con không có nghĩ là mẹ con thức dậy nấu cháo. Con ngủ cho tới 9 giờ thức dậy, mẹ con mừng lắm, hâm lại chén cháo khoai môn cho con ăn. Con ăn chén cháo đó, con ăn cả trái tim của mẹ. Và trong lòng con nghĩ là để con thu xếp công chuyện, con về thăm mẹ nhiều hơn, và có thể là con sẽ xin đổi việc để về quê ở gần mẹ. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng sau thôi, em con điện thoại báo cho con biết mẹ con đã bị tai biến. Tai biến nặng và hôn mê, nằm ở trong bệnh viện. Con nghe xong con rất là buồn, con đau khổ, vì con nghĩ con chỉ ước mơ về ở sống gần mẹ thôi, để lo cho mẹ cũng không được. Thầy có biết không, khi con về con cầm tay của mẹ, con nhớ hoài mẹ con dẫn con đi học hồi nhỏ, mẹ con dẫn con đi tới trường tới lớp, mẹ con vô ngồi chung với con trong lớp con mới chịu học. Con nhớ hoài cái bàn tay này, con ngồi trong lớp mà con ôm cứng cái cánh tay này của mẹ. Con sợ mẹ bỏ con. 20 năm trước con ôm cánh tay đó, con sợ mẹ con bỏ con đi, con trở thành người bơ vơ. Khi con về thăm mẹ ở phòng cấp cứu hồi sức, con nắm tay mẹ con và con biết mẹ con đã bỏ con thật rồi. Mẹ bỏ con đi đường xa dịu dợi, gối mỏi chân mòn, mẹ bỏ con đi. Mấy đứa con thấy đó, chỉ một cái nắm tay dành cho mẹ thôi, chúng ta cũng không làm được. Chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng hơn, một câu nói ngọt ngào hơn dành cho mẹ, đôi khi chúng ta cũng không làm được. Trong khi đó chúng ta dành bao nhiêu ngọt ngào cho một người xa lạ. Và chúng ta sẵn sàng chầu trực cho một người mà chưa từng hy sinh cho cuộc đời của mình một điều gì hết. Thậm chí họ còn đòi hỏi mình những điều mà chúng ta không thể đáp ứng được. Cuộc đời này bất công như thế đó. Cho nên bây giờ hay 10 năm nữa, hay suốt cả cuộc đời này, thầy chỉ mong mấy đứa con làm gì được cho mẹ, hãy làm ngay khi chúng ta còn có thể. Nói được điều gì đem đến hạnh phúc, bình yên cho mẹ, mấy đứa con cứ nói đi, nếu có thể làm được, nói được bây giờ. Và hãy chen một góc nhỏ trong muôn ngàn ước mơ của mấy đứa con, một hình ảnh của mẹ, một góc nhỏ thôi, để chúng ta có thể bù đắp được những nỗi đau thương, so dịu được những nỗi muộn phiền của mẹ trong cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm dâu, giữa xã hội vật chất lấn át tiền tình cảm này. Hãy làm ngay bây giờ, và hãy làm bất kỳ lúc nào, nơi đâu, khi mà các con có thể. Nếu có thể làm, các con hãy làm bằng trái tim của những đứa con luôn nhớ đến ân tình của cha mẹ. Để một mai mẹ bỏ con đi rồi thì mình không có gì để tiếc nuối với những phút giây nhiệm màu được sống trong sự yêu thương của mẹ. Nếu có thể, các con cứ làm. Làm với trái tim và suy nghĩ của mình một lần thôi, dù một lần ngắn ngủi trong chuỗi ngày vô tận của đời mình, dù một lần đơn sơ trong trái tim của tuổi trẻ, nhưng Thầy tin chắc rằng các con sẽ đón nhận lại rất nhiều, vì không nơi đâu bình yên nhất bằng vòng tay của mẹ. Đời bạc đãi bao nhiêu, chỉ cần về quê ôm gối mẹ, các con sẽ nghe được tiếng nói ngọt ngào, sẽ đón nhận được dòng suy nghĩ thật êm ái. Và điều đó cũng không cần phải suy diễn nhiều, chúng ta cũng hiểu được nơi đó là nơi bình yên nhất. Cho nên các con hãy cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho các con một món quà vĩ đại, và đó chính là trái tim của mẹ. Hãy nói, hãy làm. Các con hãy nói và hãy làm, và chúng ta làm thật lòng nếu có thể, vì đó là cách mà chúng ta thể hiện sự đền ơn, báo ơn đối với mẹ theo tinh thần của Đạo Phật. Vì Đức Phật dạy chúng ta tu rất đơn giản khi chúng ta còn có cha mẹ, đó là sử dụng tâm hiếu thảo của mình. Đức Phật nói đơn giản lắm, tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật. Cho nên Thầy hy vọng rằng mình và cha mẹ của mình ở cảnh giới này hay cảnh giới khác, ở kiếp này hay ở đời khác, gặp nhau đều được bình an, hạnh phúc trong tình yêu thương không điều kiện của cha mẹ yêu thương con và của con cái hiếu thảo đối với cha mẹ. Thầy tạm biệt. Thầy xin mời mấy đứa con đứng dậy để hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là hạnh phúc cho tất cả gần 3.000 trại sinh tuổi trẻ Phật giáo Đồng Nai được hân hoan vui mừng cung nghinh Đại Đức Giảng Sư đã quang lâm về hội trại chia sẻ những pháp từ quý báu cho giới trẻ hội trại năm nay. Chắc chắn rằng trong buổi pháp thoại này, tất cả các đại sinh chúng ta được lắng động, tâm mình hướng về công ơn của cha, của mẹ. Vì tất cả những ai trong chúng ta cũng đều có cha, có mẹ. Công ơn cao cả ấy, suốt cuộc đời của chúng ta không bao giờ đáp trả nổi. Hôm nay trong khóa tu, Đại Đức Giảng Sư lại một lần nữa nhắc nhở và chia sẻ đến tất cả các con về tinh thần phận làm con của chúng ta, phải làm như thế nào để phần nào báo đáp công ơn cao dài ấy. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin trân trọng cảm niệm công đức của Đại Đức đã hoan hỷ đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức quang lâm về để ban bố cho hàng Phật tử thanh thiếu niên trong buổi pháp đàm này. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức được pháp thể Khương An, Huệ Đăng Thường Chiếu và Phật sự Viên Thành, và đồng cầu nguyện cho tất cả các trại sinh hôm nay sau buổi pháp đàm này và sau lễ bế mạc chiều hôm nay, chúng ta hãy về bên mẹ, về bên cha và hãy nói một câu gì đó thật chân tình từ đáy lòng của mình. Sau khóa trại ba ngày này, chúng ta đã thu nhặt được gì để dâng lên cha mẹ? Đó là một lời cảm ơn cao quý nhất và cũng là một lời chân thành nhất mà các con dâng lên mười phương chư Phật, dâng lên ban tổ chức và đặc biệt dâng lên cho đại đức giảng sư hôm nay. Xin kính chúc đại đức cùng phái đoàn được sức khỏe an lành, thân tâm an lạc và Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh đại đức và toàn thể pháp đoàn chúng ta cùng chắp tay hồi hướng công đức.